Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chúng ta tiếp tục nêu ra những cái sơ suất trong lúc hộ niệm. Hồi sáng tới giờ chúng ta nói về cái sơ suất khi thăm thoại tướng, hầu hết là vì quá phấn khởi hay là từ cái nơi sau đó có những cái động tác hết sức là mạnh bạo, không có có những thiếu phần kính lễ người ra đi. Đó thực sự là cái điều không hay, chắc chắn biết vậy rồi thì khi chúng ta làm thăm thoại tướng vì hết sức là cẩn thận. Như vậy chúng ta không cẩn thận có được không? Thì xin trả lời là nếu không cẩn thận cũng được. Có nhiều vị chủ trương không cẩn thận, cứ để như vậy liền 24 tiếng nổ. Nhưng riêng Diệu Âm thì khuyên là nên thăm, mà chỉ được thăm sau 12 tiếng. Tại vì sau 12 tiếng thì hầu hết là thần thức đã ra khỏi thân thể rồi. Thăm như vậy, một, nếu mình thấy cái tướng hào đẹp, mềm mại, tươi hồng, toàn thân lạnh toát thì mình an tâm vô cùng, và gia đình cũng an tâm vô cùng. Mình thấy cái tướng của người ra đi, cái thân xác đó là mềm, là mình mừng lắm rồi đó. Xin thưa thật với chư vị là hàng triệu người khi ra đi chưa chắc tìm ra một người hai người mà có cái thổi tướng mềm. Chưa rằng là mềm mại chưa phải là vãng sanh, nhưng mà khi chúng ta đi hồn niệm ta thăm mà thấy mềm là mừng rồi đó. Thăm đế, một là thấy thổi tướng tốt ta mừng, ta an tâm và tạo niềm tin cho nhiều người. Thứ hai nữa là trong trường hợp gặp trở ngại ta có thể kịp thời hóa giải. Nếu mà không thăm thì khi trở ngại chúng ta không biết cách nào hóa giải hết. Có rất nhiều trường hợp vì người ra đi tham chấp được hộ niệm cẩn thận, nhưng sau 2 tiếng đồng hồ thân tướng không tốt. Nhiều khi nóng ở bụng, nhiều khi nóng ở ngực, nhiều khi nóng ở chân nữa là kẹt. Đó là những hiện tượng phải nói là đo lạc. Nhưng mà khi thăm được như vậy rồi, vừa thấy cái điểm nóng nó ở cái vùng dưới là người ta ngưng chuyện thăm nè, và đề nghị gia đình phát tâm lạy Phật, cầu Phật gia trì, rồi ban hộ niệm mới khai thị hóa gỡ cho người bệnh, rồi tiếp tục niệm tiếp. Sau đó thường thường là 4 tiếng hoặc là 8 tiếng thì tự nhiên thân thể lại mềm lại, và nhiều khi cái điểm ấm tăng lên. Thí dụ như có nhiều người ở bụng nó tăng lên tới ngực, và còn hay nữa là nhiều khi nó tăng lên tới đỉnh đầu. Cho nên cái vấn đề mà thăm thoại tướng rất là quan trọng. Chỉ trách là trách những người thăm cẩu thả. Cách đây cỡ khoảng 9 năm, có một lần Diệu Âm đi tới một cái vùng kinh tế mới, là do một cái ban hộ niệm ở đó người ta dẫn đi. Ở đó như 2-3 ban hộ niệm gì tại đó không biết. Thì khi đi đó cái làng đó thì cái ban hộ niệm đó mới nói là bây giờ tại cái làng đó có một người cũng được ban hộ niệm tới hộ niệm. Khi mà để trong quan tài tẩm điểm đó thì cái vị đó mềm mại đẹp lắm. Mà tại sao lại khi mà người ta tới giờ thì cái bắp đùi cũng nóng, cái bụng cũng nóng luôn, cái tay cũng nóng luôn, cái ngực cũng nóng luôn, tại sao vậy? Thì lúc đó là đang đi trên dương xe. Dòm trả lời liền, tôi nói trời ơi, người ta đã liệm người sống rồi, chứ vì nó giúp mình. Thực ra là nếu mà toàn thân mà ấm như vậy, lúc đó có thể người ta mới chết là lâm sàng thôi chứ chưa phải là chết thực tập. Nhiều khi sau đó người ta hồi dương lại là không hay cũng có. Tại vì ở đó thiếu về khả năng hộ niệm, cho nên không chịu thâm, chỉ niệm đúng 8 tiếng hồ rồi bỏ người ta ra đi. Rồi gia đình cũng biết đem liệm luôn, có ngày có giờ liệm luôn, mà trong khi liệm trong hồn rồi mà toàn thân đều ấm như vậy. Cho nên phải thâm, chứ không thâm thì nó kẹt cái chỗ này, là coi như liệm sống người ta, thực sự là đau khổ. Trong cái vấn đề thâm tội tướng thì mình nên nhớ cái câu thơ như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, tâm nhân phúc ngạ quỷ, bàn sanh túc hạ hành, địa ngục cước đệ xuất. Cái câu thiệu này có nhiều chỗ người ta nói khác khác một chút, không sao, nó là chỉ bài thơ để mình dễ nhớ mà thôi. Đánh thánh, nếu một người mà niệm Phật có hộ niệm, khi ra đi toàn thân lạnh hết, thân thế mềm, tướng đẹp, mà cái đỉnh đầu ấm ấp nữa, đỉnh đầu thôi nghe chứ không phải toàn cái đầu, ấm ấm nữa, cái niềm tin mình có thể đến 99% họ vẫn sanh thì phải được đạt chứ vậy. Không phải dẫn đầu, không phải là chuyện thường đầu. Hội Thượng Tịnh Không thì nói là nóng trên đầu có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, cũng có thể vãng sanh về cảnh giới trời. Nhưng mà Ngài Ấn Quang Đại Sư Ngài có nói rõ rệt là đánh là trên đỉnh, sanh về Tây Phương Cực Lạc nếu người đó niệm Phật. Nhãn là cái vùng mắt, vùng trán, cái vùng chân tóc, gọi là cái vùng này nhỏ nhỏ này mình ấm ấm, những chỗ khác thì lạnh, thì người đây là sanh thiên. Sanh thiên là sanh những cảnh trời. Nếu mà cái vị trí mà điểm ấm đó, nó càng cao chừng nào thì nó càng vi diệu chừng đó. Tại vì cảnh trời thì cũng nhiều cảnh trời, ngon lắm. Dạ ma cho nó thua đầu súc đầu súc cho nó thua khó tự tại thêm, phải nói như vậy. Cho nên khi mà một người niệm Phật quyết lòng buông xả, mặc dù họ không nói với mình được là họ thấy Phật, tại vì lúc đó người ta ra đi mệt quá rồi, người ta mím mím cười rồi, người ta niệm tới giờ phút chót, rồi ta nhép nhép cái môi. Thực ra là theo như Hòa Thượng nói là họ nói với mình là Phật đến, Ai Di Đà Phật đến, nhưng mà nhiều khi họ nói không được đâu. Nếu mà ra đi mà cứ đánh lên nó ấm, mình tin tưởng rất là vững, họ vãng sanh. Còn trường hợp mà những người không được hộ niệm, không có niệm Phật mà ra đi cái đánh nó ấm, mình cũng dám bảo đảm. Tại vì như Hòa Thượng nói là người ta có thể vì phước báu lớn quá, người ta sanh thiên cũng có. Tức là cái đánh nó vùng vùng ở này, chứ thực ra ngay chính giữa này mới đúng, nhưng nhiều cái vùng vùng này này vẫn có thể người ta dùng phước báu của người ta đi vãng sanh về cảnh giới trời. Tâm nhân là cái vùng ngực, khi mình rờ cái vùng rờ nhẹ thôi thấy ấm vùng này, thì người đó đang chiêu cảm đến cảnh giới người. Nếu mà bắt đầu từ đó không có ai phá người ta nữa, vẫn như là trợ duyên ngon lành, thì người ta đi về cảnh giới người, không có bao gồm cái trường hợp là có người phá. Có người phá thì người xuống thành ngạ quỷ cũng có, mà nếu trợ duyên được thì có thể lên tới cảnh trời không có nữa. Phúc là bụng, nóng vùng bụng, đi về cảnh giới ngạ quỷ. Trong cái bài giảng của Hội Thượng, Ngài nói là cái chức thì đi về ngạ quỷ, nhưng mà theo như trong tài liệu của Tịnh Độ Tông và Ngài Ấn Quang cũng nói là nóng vùng bụng, đi về con đường ngạ quỷ. Nóng cái đầu gối, từ đầu gối chân xuống, bắp dế đầu gối, túc hạ là thường thường từ đây xuống đây, thì đi về cảnh giới súc sanh. Nóng với lòng bàn chân, tức là ấm ấm với lòng bàn chân, là tệ hại lắm rồi. Xin thưa với chư vị, một người mà nóng với bàn chân thôi hình như là khó điều giải lắm. nên nhớ là địa ngục về cảnh giới Tây Phương và lên cảnh giới trời là thần tượng chết rồi đi liền. Chính vì vậy mà nếu chúng ta tu hành biết buông xả, không sợ chết, thì chúng ta có thể hưởng được cái phước là chưa tắt hơi chúng ta đi về Tây Phương liền, không còn thân trong mắm nữa. Những người mà thực sự đi về cảnh giới trời cũng không có thân trong mắm, chết xong mà đi liền. Và đi xuống địa ngục, chết xong cái là xuống đó liền. Chính vì vậy mà khi mình thấy cái tướng xấu, những cái vùng nóng nó dưới này mà không phải là nóng dưới lòng bàn chân, ta có quyền khai giải để mà gỡ người ta được, gỡ nạn cho người ta được. Tức là thí dụ như nóng đầu gối nè, nóng bụng nè, nóng ngực, có thể điều giải được, có thể cứu gỡ người ta được. Cho nên cái thăm này rất là quan trọng. Nếu ví dụ như mình đưa ngay cái bà mới gần đây nhất, được khai giải hướng dẫn hết là cụ thể, mà bà phát tâm rất là mạnh, mạnh đến nỗi mà do cứ vững tin làng bà này không cách nào không bản sanh. Nhưng mà sao cũng vì cái gì? Vì người ta làm cho bà bức xúc quá, tức giận quá. Cho nên khi sau 8 tiếng cái đoạn đường không tốt, cái bà sanh mà cái bụng lắm. Nhưng mà nhờ trước đó mình đã khai giải cho bà quá kỹ rồi, đã dặn dò rất kỹ rồi. Mà trước khi đi về tôi còn làm bài test nữa, tức là tôi hỏi những câu để thử bà trả lời có đúng hay sai. Hỏi bây giờ A-di-đà Phật đến, chị đi không? Đi. Bây giờ A-di-đà Phật không đến, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật tới, chị đi không? Không. Dược sư Lưu Ly Quang Phật đến, đi không? Không. Giờ cha mẹ tới đi không? Không. Dặn dò kỹ càng, bà trả lời đúng hết. Đưa ra mấy câu, 10 câu vậy mà bà trả lời đúng hết, vững vàng như vậy. Dù là một người Thiên Chúa giáo nghe chưa vậy, không phải tu học Phật đâu à, trả lời đúng như vậy. Tôi nói chắc nhắn, nếu mà chị nhớ kỹ những cái câu hỏi này làm cho đúng thì chị vãng sanh Tây Phương. Để là tụi tôi bất khả tư nghị cho gia đình mình gọi. Nhưng mà sau đến 8 tiếng đồng hồ, người ta báo một cái làm gì ông phải chơi với. Nhưng mà nhờ trước đó mình dặn kỹ rồi, cho nên mình chỉ cần khai thị một lần cuối cùng đó, mạnh nói bây giờ bắt buộc chị phải niệm Phật liền lập tức, ngay giờ phút này, không chờ một phút nào nữa, để đi về Tây Phương. Rồi biểu người ta hộ niệm lại 4 tiếng đồng hồ sau, toàn bộ là chuyển hết. Cho nên cái thăm nó rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Xin cho vậy phải nhớ cho kỹ, không được bừa bãi trong lúc thăm. Tại vì ví dụ như mình thăm thấy đứa nào ấm quá, nhưng mà mình giật lên giật xuống, nhiều khi có thể trở ngại cho cái người đã đi. Tại vì đính nó còn ấm, tức là cái thần thức chiêu cảm tới cảnh giới đó, mình phải trợ duyên tối đa để cho người ta tiếp nhận được quang minh của A-di-đà Phật và người ta đi về Tây Phương. Chứ vừa mới thấy như vậy mà mình làm ồn lên. Có một lúc tôi đã gặp một bà hộ niệm làm như vậy, là hộ niệm cho một cái người đồng tu trong ban hộ niệm, đã từng đi hộ niệm cho người ta vãng sanh. Rồi sau đó anh ta ra đi cũng ngon lành lắm, cũng đến đâu ấm đăng mà. Cái người trong hộ niệm nó ôm cái thân lên, gác lên cái dài này, cầm cái tay người chết á. Hey, cảm ơn người ta, cảm ơn đi, cảm ơn đi. Hãy nói làm giống như trò giỡn vậy đó. Mà rõ ràng cái vị đó là một vị trong ban hộ niệm, đã từng hộ niệm người ta vãng sanh, bây giờ anh vãng sanh cũng đúng. Nhưng mà trường hợp tôi nghĩ là anh đã vãng sanh rồi. Chứ giả sử như anh đó mình mới có cảm ứng thôi, làm như vậy là bị trở ngại liền. Cho nên đây là những cái sơ suất vì quá khinh thường. Mong chư vị hiểu được chỗ này, chúng ta ứng dụng chính xác, nhất định một lần hộ niệm là một lần cứu một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.